là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật Chiến sĩ áo trắng. Chương trình nhằm tôn vinh những chiến sĩ áo trắng, những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình có người thân bị chết trong vụ chìm cano du lịch tại biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Để đảm bảo lợi ích của khách hàng, ngân hàng và các nhà mạng sẽ thu phí trọn gói dịch vụ SMS banking.
Từ ngày hôm nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội chuyển sang học trực tuyến, còn học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tiếp tục học trực tiếp.
Từ ngày 1 tháng 3 sẽ tháo dỡ hai nhịp cầu tạm để thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Phần tin thế giới có những thông tin, làn sóng di cư từ Ukraine sang các nước liên minh châu Âu EU có thể vượt 7 triệu người. Liên minh châu Âu đã họp khẩn về vấn đề này.
Pakistan và Afghanistan mở lại cửa khẩu quan trọng ở biên giới. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại chương trình nghệ thuật Chiến sĩ áo trắng. Chương trình nhằm tôn vinh những chiến sĩ áo trắng, những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, nhìn lại hơn 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát và gây hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu và nước ta, những chiến sĩ áo trắng, anh hùng khoác áo blues luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, về y đức, về sự quả cảm, về tấm lòng nhân ái. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đảng và chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân luôn đánh giá cao, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn vất vả, hy sinh của ngành y tế, bác sĩ và nhân viên y tế. Thủ tướng khẳng định, sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn luôn là ưu tiên hàng đầu, là trăn trở của Đảng và Nhà nước. Chúng ta còn nhiều việc phải làm để đáp ứng hơn nữa kỳ vọng của nhân dân. Nhân dân mong muốn các cơ sở khám chữa bệnh sạch sẽ hơn, văn minh hơn, tiện lợi hơn. Giá cả khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư y tế được quản lý tốt hơn, công khai minh bạch hơn, cơ chế chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phù hợp và hiệu quả hơn. Thủ tướng khẳng định, mỗi người dân Việt Nam đều muốn nói lời tri ân, lời cảm ơn, lời chia sẻ, lời thấu hiểu, sự đồng lòng đến các thầy thuốc và nhân viên y tế với sứ mệnh tự hào cao cả, thầy thuốc như mẹ hiền để chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng dân tộc khỏe mạnh, đất nước phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng. Chương trình nghệ thuật Chiến sĩ áo trắng được chia thành 4 trường đoạn bao gồm Rừng cây đời người, Áo trắng diệu kỳ, Trái tim thầy thuốc mênh mông tình người, Hồi sinh.
Trước đó ngày 27 tháng 2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu của toàn quốc đại diện cho hàng trăm ngành nghìn y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành y cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và huyện Đông Anh đã tới xã Nam Hồng để thăm hỏi động viên và chia buồn với các gia đình có người thân bị tử vong, mất tích trong vụ chìm cano du lịch tại biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua. Vụ chìm cano gây hậu quả 15 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 22 người được cứu sống. Trong đó có 6 người thiệt mạng, 2 trẻ em đang mất tích trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh. Tới thăm gia đình ông Ngô Văn Đần và gia đình bà Nguyễn Thị Ngôn có nhiều người thiệt mạng và mất tích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng thay mặt lãnh đạo thành phố gửi đến các gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cũng như huyện Đông Anh trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia buồn và lo hậu sự cho các nạn nhân. Huyện Đông Anh đã thành lập ngay đoàn công tác hỗ trợ các nạn nhân do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cán bộ xã Nam Hồng trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn tại thành phố Hội An ngay đêm hôm qua để phối hợp giải quyết khắc phục hậu quả. Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ủy ban Nhân dân xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Trao số tiền hỗ trợ của thành phố Hà Nội là 17 triệu đồng cho một nạn nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng mong các gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương để ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các sở ngành chính quyền huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân, lo hậu sự và thủ tục liên quan cho người bị nạn. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 27 tháng 2, trên địa bàn Hà Nội có 25 người liên quan đến vụ tai nạn chìm cano du lịch nói trên, trong đó có 14 người chết và mất tích.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn và lãnh đạo huyện Mê Linh đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn với gia đình có người thân bị chết trong vụ chìm cano du lịch tại biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến thăm gia đình ông Trịnh Văn Đức ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, có con gái sinh năm 2005 bị tử nạn trong vụ chìm cano du lịch tại biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bày tỏ sự đáng tiếc khi xảy ra vụ tai nạn. Trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ cứu trợ thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát này để ổn định cuộc sống. Trước đó, huyện Mê Linh đã thành lập ngay đoàn công tác vào Hội An hỗ trợ gia đình giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 27 triệu đồng và giao cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc thị trấn Quang Minh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tọa đàm về một số cơ chế chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đồng chủ trì. Ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học đều cho rằng, sau gần 10 năm thi hành, luật thủ đô năm 2012 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thi hành không cao, nhất là chưa có những quy định cụ thể để áp dụng trực tiếp, xử lý các vấn đề tồn tại do lịch sử để lại, như ùn tắc giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, nhà tập thể cũ, di rời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, cơ sở đại học, chỉnh trang, tái thiết bộ mặt đô thị, v.v. hay những vấn đề mới phát sinh trong từng lĩnh vực quản lý phát triển thủ đô. Đồng tình với việc sửa đổi toàn diện luật thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và đánh giá tác động của 16 nhóm cơ chế chính sách đang được Hà Nội đề xuất sửa đổi trong luật thủ đô, cho rằng luật thủ đô cần có những quy định mang tính đặc thù, vượt trội, đúng với vị trí vai trò của thủ đô. Các ý kiến tán thành với định hướng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thủ đô trên các lĩnh vực, tạo sự chủ động sáng tạo, tăng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô, khai thác tiềm năng thế mạnh, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự phát triển của thành phố xanh, văn minh hiện đại, gắn với chính quyền đô thị theo phương châm Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước. Trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết trách nhiệm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thu và rà soát, hoàn thiện nhằm phát huy những quy định tiến bộ, ưu việt của luật thủ đô hiện hành, gắn với đề xuất sửa đổi toàn diện để luật thủ đô thực sự tạo cơ chế thuận lợi cho thủ đô phát triển, xứng tầm vị thế và mong muốn của nhân dân cả nước. Dự án luật thủ đô sửa đổi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 15, trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm và thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023.
Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Các dự án này nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2021, có xét đến năm 2030. Theo cơ quan thanh tra, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2021, một số địa phương được nêu trong quyết định gồm tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bạc Liêu. Đây là những tỉnh và những địa phương trong thời gian qua phát triển rất nhiều dự án điện gió, điện mặt trời. Thời gian thanh tra là 85 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày chỉ theo quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2021. Theo đó, số dư quỹ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 còn 898,582 tỷ đồng. Cụ thể, tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý 4 năm 2021 tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 là hơn 739 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quý 4 năm 2021 là hơn 666 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, việc công bố thông tin về quỹ này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Theo Bộ Tài chính, ngân sách sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức về du lịch một phần kinh phí đào tạo bồi dưỡng lao động, mức hỗ trợ lên tới 9 triệu đồng một người, một khóa đào tạo. Cụ thể, đối với đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức về du lịch một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động du lịch. Mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng tối đa 4,5 triệu đồng một người một khóa đào tạo. Còn người tham gia khóa đào tạo trên 3 tháng thì mức hỗ trợ sẽ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề, nhưng đối tối đa không quá 1,5 triệu đồng một tháng một người và không quá 6 tháng. Như vậy, mức hỗ trợ không quá 9 triệu đồng một người một khóa đào tạo.
Các nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp thu phí trọn gói dịch vụ SMS Banking để đảm bảo lợi ích của khách hàng. Theo đó, các ngân hàng đề nghị các nhà mạng tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn bảo mật, đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp chặt chẽ hơn để bịt các lỗ hổng và kẽ hở bảo mật nơi các đối tượng tội phạm lợi dụng tấn công. Để bù đắp chi phí cũng như giúp khách hàng tránh được những rủi ro lừa đảo qua tin nhắn, các ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng các tiện ích của ngân hàng số và sử dụng xác thực giao dịch thông qua Smart OTP.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, tổng diện tích cây điều của Việt Nam khoảng 305.000 hectare, tổng sản lượng hạt điều thô đạt khoảng 367,2 nghìn tấn, năng suất bình quân đạt khoảng 1,18 tấn một hectare. Kim ngạch xuất khẩu nhân điều năm 2021 của nước ta đạt gần 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với năm 2020, chiếm khoảng 7,52% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp Việt Nam. Phần lớn nhân điều được xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển tới hơn 100 thị trường trên thế giới. Hiện Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều, chiếm 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu của toàn thế giới.
Thưa quý vị, Chỉ thị số 01 ngày 8 tháng 2 năm 2022 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành đã đáp ứng được về mặt thời gian, đặt nền kinh tế vào một nhịp rất khẩn trương để có thể khắc phục từ sớm những khó khăn vất vả của giai đoạn trước, phản ánh của phóng viên thời sự. Chỉ thị mang tính toàn diện, đề ra rất nhiều nhiệm vụ khởi động sau kỳ nghỉ Tết nhưng sẽ kéo dài cho cả năm. Đây đều là những yêu cầu bức thiết gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt, chỉ thị không chỉ đề cập đến những việc cụ thể để tạo ra của cải trực tiếp mà còn cả những việc liên quan đến tháo gỡ thể chế gắn với tầm nhìn xa, ví dụ như đôn đốc thực hiện chính phủ điện tử, kinh tế số. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Sơn, chuyên gia kinh tế cho rằng
những chỉ thị như vậy là rất là kịp thời. Chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh để chúng ta và định hướng tốt để cho từ không những từ cấp trung ương mà đến cấp địa phương đều phải thực hiện để chúng ta lan tỏa các cái chính sách của chúng ta cho toàn bộ nền kinh tế.
Sau những khó khăn thách thức của năm 2021, thì ngay đầu năm 2022, các lãnh đạo Trung ương từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đến Chủ tịch Quốc hội đều có những chỉ đạo quyết liệt cho việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chỉ thị 01 mà Thủ tướng mới ban hành như một chất xúc tác, một chất kích thích, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt và có phân công rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương để họ thấy rõ công việc của mình, bắt tay và thực hiện với quyết tâm cao nhất. Về nội dung này, ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết.
Đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã có một chuyến xuyên Việt và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các cái dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm chiến lược. Thì tôi cho rằng đấy là một thông điệp rất tốt gửi gắm đến cho cả hệ thống.
Với những chính sách điều hành linh hoạt, an toàn, hiệu quả của chính phủ thì cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ có cái niềm tin để mà có thể khôi phục cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Tinh thần hào hứng, khí thế của cả nền kinh tế đã được nâng lên khá cao từ đầu năm. Bởi vậy, trong năm 2022 này, chúng ta có thể kỳ vọng rằng nếu triển khai tốt các chương trình phục hồi và phát triển của chính phủ thì nền kinh tế sẽ có động lực rất mạnh để trỗi dậy.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Tiếp tục chương trình là phần tin. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 26 tháng 2 đến 18 giờ chiều qua, Hà Nội ghi nhận 11.517 ca bệnh COVID-19, trong đó 3.887 ca cộng đồng và 7.630 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 541 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 742 ca, Sóc Sơn 734 ca, Hoàng Mai 664 ca, Hoài Đức 660 ca, Nam Từ Liêm 618 ca, Long Biên 618 ca, Bắc Từ Liêm 601 ca.
Thưa quý vị, đại diện Bộ Y tế cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục mua vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế đề nghị cấp chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 để đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em. Với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng và Thủ tướng cũng đã có quyết định đồng ý cho Bộ Y tế mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho nhóm này.
Từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời tại 2.220 điểm, nâng tổng số điểm luyện tập trong toàn thành phố lên 3.500 điểm. Cụ thể, thành phố đầu tư lắp đặt tại mỗi quận 1 điểm, mỗi huyện thị xã từ 2 đến 3 điểm, mỗi điểm từ 20 thiết bị trở lên. Các quận huyện thị xã đầu tư lắp đặt tại địa phương tối thiểu mỗi tổ dân phố, thôn, khu chung cư, khu công nghiệp 1 điểm, mỗi điểm tối thiểu từ 5 thiết bị trở lên.
Ngày 27 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc điều chỉnh hình thức dạy học tại các nhà trường để bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đối với các trường học trên địa bàn 18 huyện, thị xã, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức dạy học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tiếp.
Đối với các trường học trên địa bàn 12 quận, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tiếp tục học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của dịch COVID-19 tại địa phương và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, chủ động chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn chuyển trạng thái học tập linh hoạt từ trực tiếp hoặc trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.
Thưa quý vị, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 không dạy âm pờ đang là vấn đề nhận được nhiều quan tâm của dư luận hiện nay. Thực tế câu chuyện này là như thế nào? Lý giải của chủ biên cuốn sách ra sao? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vô tình đọc được cuốn sách tiếng Việt tập 1 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống, nhà giáo Đào Quốc Vịnh giật mình khi không thấy âm pờ được dạy như là một âm riêng đứng ở đầu, mà chỉ được dạy thông qua âm phở, và thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện rõ trăn trở của ông.
Các tác giả chỉ tập trung hướng dẫn các em tập đọc, tập viết chữ phở và từ chữ phở các em kép câu với các người làm khác. Thì cái đó nó sẽ làm sự thiếu hụt về mặt ngôn ngữ. Đấy. Thì sau này gặp bất kỳ một cái văn bản có chữ pờ nào, các em không thể đọc được.
Thực tế, âm pờ vẫn nằm trong bảng chữ cái của cuốn sách, thế nhưng lại không có bài dạy riêng như các âm khác. Để giúp cho học sinh không gặp khó khăn hay thiếu hụt kiến thức khi học âm, vần, thì cô giáo Hồng Minh đã phải tách âm pờ thành một bài riêng để dạy cho các em trước khi học âm phở. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh, trường tiểu học Academy Hà Nội cho biết thêm.
Không phải là vì chữ pờ này nó chỉ xuất hiện khi có âm cuối, mà nó cũng có xuất hiện nó ở âm đầu. Thế vậy thì cái việc mà dạy ngay từ đầu để học sinh phát hiện và tìm được những tiếng chứa âm đầu pờ hay âm cuối pờ thì nó không có gì khác nhau. Và nó phải được tôn trọng như nhau để học sinh được học đầy đủ.
Lý giải về sự thiếu hụt này, giáo sư Bùi Mạnh Hùng, chủ biên cuốn sách cho rằng việc nói sách không dạy âm pờ là không đúng, mà nó được dạy thông qua ghép vần với âm phở. Phương pháp này được kế thừa từ cách dạy của chính sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 từ năm 2000, nhờ đó mà tiết kiệm đơn vị học tập và rút ngắn lại quá trình học âm vần cho học sinh. Giáo sư Bùi Mạnh Hùng, chủ biên sách tiếng Việt lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống cho rằng.
Cái phương án mà dạy cái âm pờ là kết hợp trong cái bài dạy âm phở là rất là phù hợp. Cho nên là không phải là không có lý do mà trong vòng 20 năm giáo viên là quen thuộc và người ta cũng không hề nêu băn khoăn gì về cái phương án này cả.
rất nhiều lợi thế được giáo sư Hùng đưa ra để viện dẫn cho việc không dạy âm pờ với tư cách là phụ âm đầu trong cuốn sách này. Song điều đáng nói và khiến nhiều người đặt câu hỏi là cũng với vai trò chủ biên trong cuốn sách tiếng Việt lớp 1 của bộ sách khác, thì giáo sư Hùng lại cho âm pờ được dạy như một âm riêng trước khi học âm phở. Thầy Đào Quốc Vịnh, hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiến Thành, Hà Nội, nêu quan điểm.
Thì đây đã, bản thân nó cũng đã là một điều phản ảnh cái sự mâu thuẫn về mặt khoa học khi mà phó giáo sư tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng chỉ đạo viết những cái cuốn sách này.
Trước những tranh cãi hiện nay thì rất cần sự vào cuộc sớm để chỉ đạo làm rõ vấn đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tránh hoang mang trong dư luận.
Thưa quý vị, về vấn đề di chứng hậu COVID-19 đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt khi số ca mắc đang liên tục gia tăng trong thời gian gần đây. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đơn vị đầu ngành trong việc điều trị COVID-19 cũng rất chú trọng đến vấn đề này và đã xây dựng những kế hoạch để từng bước quản lý những bệnh nhân đã điều trị khỏi COVID-19, từ đó đưa ra những hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng, 81 tuổi, có tiền sử mắc COVID-19 từ tháng 7 năm 2021 và phải thở máy. Đến nay, 7 tháng sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân vẫn thấy có những triệu chứng ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng và bác sĩ Trần Anh Quân, Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Tôi thì có cái gọi là bệnh nền nhưng chỉ có là cái suy giáp, với lệ già thì có cái tiền đình, với cái khớp nhẹ. Nhưng bây giờ nó để lại này này, là ăn hoặc nói nhiều này thì nó đau họng. Có lúc ăn thì như nó không nuốt được, tức là nó khó nuốt, mất ngủ. Cái khớp đã đau, bây giờ nó khó đau rất nhiều. Đấy, con khó chịu nhất là bây giờ nó là như thế. Các con rể và con gái thì nó cũng làm cho nhức đầu, ho và hay quên cái trí nhớ.
Bác này là có một tình trạng suy nhược cơ thể rất nặng. Biểu hiện là thứ nhất là cái hoạt động hệ thống cơ cũng yếu. Thứ hai là có tình trạng khó thở. Cái khó thở đấy thì chúng ta phải phân định là vấn đề là thứ nhất là bác có bị sơ phổi hay không. Thứ hai là liệu bác có suy tim hay không. Và mình phải có làm một số xét nghiệm bổ sung nữa để làm rõ là cái đấy là có thể bác đã có sẵn những suy tim từ trước vì bác này có liên quan đến tuyến giáp, hay là bệnh nội khoa từ trước, hay là liên quan đến COVID. Thì chúng mình cũng vừa làm một loạt các xét nghiệm để đánh giá cái vấn đề đấy.
Hiện tại mỗi ngày có khoảng 20 bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám về những di chứng hậu COVID hoặc gọi đến đường dây nóng của bệnh viện để tư vấn, và con số này đang có xu hướng gia tăng. Chủ yếu các bệnh nhân có các triệu chứng ho, mất ngủ, khó thở, sốt rét, mệt mỏi kéo dài. Bác sĩ Trần Anh Quân nói.
Các anh chị bệnh nhân mà thuộc nhóm mà nhóm bệnh nhân nặng, ví dụ như là phải điều trị viêm phổi, hoặc là phải lọc máu, hoặc là phải thở máy, hoặc là các bác mà tuổi cao một chút, ví dụ là các anh chị mà có bệnh lý nền từ trước, hoặc là một số anh chị ví dụ như là phụ nữ có thai và có điều trị COVID nặng, tức là những cái nhóm gọi nhóm yếu thế, thì mình phải lên rất cẩn thận về vấn đề hậu COVID.
Để tăng cường nhận thức và kiến thức của cán bộ y tế về các vấn đề người bệnh COVID-19 mắc phải sau khi đã khỏi bệnh và xuất hiện đồng thời, xây dựng quản lý người viện, người bệnh sau khi mắc COVID-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Hội truyền nhiễm Việt Nam đã tổ chức hội thảo quản lý bệnh nhân sau COVID-19 với sự tham gia của hàng nghìn bác sĩ các chuyên ngành tại các địa phương trên cả nước. Tại hội thảo, các chuyên gia truyền nhiễm đã trình bày và trao đổi về các vấn đề mà bệnh nhân COVID-19 gặp phải sau khi khỏi bệnh. Những triệu chứng kéo dài từ 4 đến 12 tuần sau khi mắc COVID-19 được gọi là tình trạng COVID-19 kéo dài sau 3 tháng kể từ ngày khởi phát bệnh, và các triệu chứng tồn tại ít nhất 2 tháng, không thể lý giải bằng chẩn đoán khác mới được gọi là biến chứng hậu COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói.
Tùy thuộc vào cái con số thống kê các cái loại triệu chứng khác nhau. Tức là với các cái triệu chứng mà chúng ta thống kê trong cả hai giai đoạn đấy thì một số tác giả đã thống kê tới có tới 55 các cái triệu chứng khác nhau ở trong cả hai giai đoạn đó. Thế tùy theo cái cách phân loại mà người ta đánh giá là cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm số bệnh nhân COVID-19 xuất hiện các cái vấn đề đó. Tuy nhiên là một số các cái nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy tỷ lệ có thể từ 70 đến 80% các số bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19 cho dù giai đoạn trước nặng hay nhẹ thì cũng đều có thể có một vài cái vấn đề gì đấy trong số 55 vấn đề.
Theo các nghiên cứu trên thế giới, đến nay có khoảng 80% bệnh nhân hồi phục COVID-19 có ít nhất một triệu chứng hậu COVID-19. Hiện đã phát hiện hơn 200 triệu chứng hậu COVID. Theo khảo sát trên 107 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có khoảng 13% bệnh nhân gặp phải tình trạng lo âu, 7% cần chăm sóc sức khỏe tâm thần, trong đó 33% bệnh nhân trầm cảm nhẹ, 29% gặp tình trạng mất ngủ. Nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm thần hậu COVID-19 do trực tiếp điều trị hoặc do tính chất gây stress của dịch bệnh như rối loạn lo âu, stress, quá lo lắng vì dịch bệnh cũng dẫn đến biến chứng tâm thần hậu COVID-19. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần uống nhiều nước, điều chỉnh rối loạn giấc ngủ, hạn chế chất kích thích, chế độ ăn cân đối, tập luyện thể dục thể thao và giữ tinh thần lạc quan. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang thực hiện các nghiên cứu liên quan đến các biểu hiện ban đầu và rối loạn tâm thần của bệnh nhân hậu COVID-19 và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Chia sẻ tại hội thảo, các chuyên gia cho biết những biến chứng hậu COVID-19 đang được nhiều chuyên gia bác sĩ quan tâm. Cần có những định nghĩa, đánh giá để đưa ra hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân mắc các biến chứng hậu COVID-19.
Từ ngày 1 tháng 3 tới đây, các đội cảnh sát giao thông khu vực nội thành Hà Nội sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức không lập biên bản giấy, chỉ ghi thông tin để lưu trên hệ thống cổng dịch vụ công. Sau đó người dân về nhà nộp phạt qua mạng sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại. Với hình thức xử phạt theo cấp công nghệ số, người dân không phải đi lại nhiều lần, chỉ việc ngồi ở nhà tra cứu trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt. Việc cải cách công tác xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông theo hướng thuận tiện cho người dân và phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an thành phố.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết để phục vụ thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 3, các nhà thầu sẽ tháo dỡ hai nhịp cầu tạm được xây dựng trong giai đoạn 1. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu rào chắn khoảng 129m đặt cầu phía quận Hai Bà Trưng, đồng thời điều chỉnh giải phân cách giữa cầu cho phù hợp. Nhánh kết nối từ đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng được đóng hoàn toàn trong thời gian thi công dự án. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ tổ chức phân luồng cho các xe tải, ô tô khách đi theo hướng đường Nguyễn Khoái, Bạch Đằng và lên cầu Thanh Trì trong thời gian thi công. Đồng thời, một con đường tạm dưới gầm cầu cũng được xây dựng để thay thế đường Bạch Đằng đoạn qua dự án. Xe máy và ô tô được phân luồng đi về phía đường Minh Khai và quay đầu trước cổng khu đô thị Time City trước khi lên cầu để sang Long Biên. Phương án tháo dỡ các nhịp cầu tạm này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 10 tháng 6.
Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến dòng người di cư từ nước này đến các quốc gia láng giềng ngày càng tăng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ các nước châu Âu đã lập nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về những giải pháp về vấn đề người tị nạn Ukraine đang di chuyển sang các nước Ba Lan, Hungary, Romania và một số quốc gia thành viên EU khác.
Ngay trong ngày hôm nay, 28 tháng 2, một cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Tư pháp và Nội vụ châu Âu sẽ được thực hiện nhằm chi tiết hóa các giải pháp hỗ trợ nhân đạo, tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine, quản lý khu vực biên giới, cấp thị thực và dự báo về các nguy cơ gây mất ổn định ở các nước thành viên EU tiếp nhận người tị nạn.
Chiều ngày 27 tháng 2, hai phái đoàn Nga và Ukraine đã có mặt tại tỉnh Gomel thuộc Cộng hòa Belarus để chuẩn bị cho cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Cuộc đàm phán Nga-Ukraine diễn ra tại địa phận tỉnh Gomel, khu vực biên giới Ukraine-Belarus, với sự đảm bảo của Tổng thống Belarus Lukashenko rằng tất cả các máy bay trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ ở yên trên mặt đất trong suốt thời gian đàm phán.
Vào cuối tuần trước, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Tokyo, và sau đó mở rộng ra cả nước trong tháng tới trong bối cảnh số ca mắc mới hàng ngày vẫn ở mức cao. Trẻ được tiêm vaccine phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ và những người này cần đi cùng khi trẻ tiêm vaccine.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng ngoài trời và yêu cầu cách ly bắt buộc đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19. Theo quy định mới, du khách đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 không cần xét nghiệm PCR khi nhập cảnh vào Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đeo khẩu trang vẫn là yêu cầu bắt buộc tại các không gian trong nhà. Ngoài ra, người tham dự các sự kiện địa phương, triển lãm các hoạt động văn hóa xã hội phải xuất trình thẻ xanh hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện không quá 96 giờ trước sự kiện.
Hôm qua, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày ở mức dưới 170.000 người trong ngày thứ ba liên tiếp, song các ca bệnh nặng tiếp tục tăng. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết cả nước báo cáo thêm 163.566 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Giới chức Pakistan cho biết cửa khẩu quan trọng ở Chaman Spin Bodak ở biên giới nước này và Afghanistan đã mở cửa trở lại vài ngày sau cuộc đụng độ tại đây khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán thành công giữa các quan chức Pakistan và chính quyền tỉnh Kandahar của Afghanistan. Mỗi ngày có 2.000 người thường xuyên qua lại cửa khẩu này, trong đó bao gồm các thương nhân, người Afghanistan đi khám chữa bệnh tại Pakistan và người có nhu cầu thăm thân.
Bản tin thể thao.
Mười chín cầu thủ và 8 thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã tới dự lễ mừng công được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ mừng công, huấn luyện viên Đinh Thế Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Liên đoàn bóng đá và các câu lạc bộ đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để bổ sung lực lượng khi đội bóng thiếu quá nhiều cầu thủ. Cảm ơn người hâm mộ đã sát cánh cùng đội bóng trong lúc khó khăn nhất. Nhằm tri ân động viên các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng U23 Việt Nam sau khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, VFF trao khoản tiền thưởng trị giá 2,7 tỷ đồng cho tập thể U23 Việt Nam. Tại giải đấu lần này, U23 Việt Nam không đem tới đội hình mạnh nhất. Đa số những cầu thủ góp mặt trong đội hình đều còn rất trẻ, chỉ từ 19 đến 21 tuổi. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đề xuất 5 cầu thủ có đủ khả năng tham dự SEA Games 31 tới đây. Đến nay, 19 cầu thủ còn lại cùng một số thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang ở Campuchia điều trị COVID-19. Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea và Liverpool cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu với tiết tấu nhanh, kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Trận đấu đã phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu để tìm ra nhà vô địch. Phải tới loạt đá thứ 11 trận đấu mới được định đoạt. Cú đá hỏng của thủ môn Kepa giúp Liverpool vượt qua Chelsea với tỷ số 11-10, qua đó giành ngôi vô địch. Đây là danh hiệu đầu tiên của thầy trò Jurgen Klopp trong mùa giải 2021-2022. Với chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool đã lập kỷ lục mới khi là đội bóng vô địch nhiều nhất trong lịch sử với 9 lần đăng quang.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 2 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Quang Anh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.